Nguy cơ từ mạng. Các ông nghĩ sao? Ngay từ đầu câu chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra lời hỏi đột ngột như một lời thẩm vấn, buộc người nghe phải động não, phải tự đặt vấn đề cho mình. Có thể nói, lời hỏi đột ngột của Chúa Giêsu như muốn gây giật mình, cùng lúc lôi cuốn sự chú ý của người nghe vào trong câu chuyện mà người sắp nói, nhằm giúp họ tra xét chính bản thân họ.
Các ông nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Cả hai con trai đều được ông sai đi làm vườn nho. Nhưng các con của ông sao mà tính khí bất định? Để rồi tiếng vâng mà thật là không, tiếng không lại là vâng. Đứa thứ nhất trả lời không, cuối cùng đi làm. Đứa thứ hai trả lời có, cuối cùng bất tuân. Dù tính cách và những câu trả lời của những người con bất định đến thế, nhưng theo mạch văn của tin mừng, đối với Chúa Giêsu, hình như cái làm cho chúng trở nên đúng hay sai, tốt hay xấu, không thuộc về tính cách và càng không phải là lời nói những người con ấy nói, nhưng là rốt cuộc chúng làm hay không làm theo ý của cha mình.
Các ông nghĩ sao? Nếu ngày xưa Chúa hỏi những người đương thời như thế, thì hôm nay lời ấy cũng sẽ là lời tra vấn chúng ta. Hay nói cách khác, Chúa cũng sẽ hỏi bạn và tôi: các con là loại người nào trong hai người con trai kia? Dù trong ta có thể có cả hai thái độ của hai người con, nhưng hôm nay chúng ta nói đến người con thứ hai, qua đó xét lại thái độ sống đức tin của mình.
Chắc chắn không ai là không ủng hộ, đồng tình với việc giữ đạo từ nhỏ đến lớn, ủng hộ việc thường xuyên lãnh bí tích, thường xuyên dự lễ, đọc kinh. Nếu ai sống đạo được như thế, thực sự họ đã là những người ngoan đạo. Nhưng cái được coi là ngoan đạo của những người ngoan đạo ấy, nếu không để ý, có khi đẩy ta rơi vào một thái cực khác khá nguy hiểm. Chỉ sống đạo theo thói quen, việc giữ đạo lâu ngày trở thành một cái khuôn. Chỉ cần rập khuôn theo là đủ, hoặc sự xáo mòn từ ngày này qua ngày khác, làm ta cảm thấy mình không sai luật, không lỗi bổn phận, và cuối cùng không thấy cần phải sám hối ăn năn, vì không biết mình có phạm tội gì để ăn năn hay không. Từ đó sinh ra một thái độ khác càng tệ hại hơn nữa: thái độ tự mãn, tự kiêu, tự đắc thắng. Đó cũng chính là thái độ tự phong mình làm thánh, dù không nói ra thành lời. Nếu điều này có thật thì thật nguy hiểm cho ta, bởi vì có ai hoàn hảo đâu. Chỉ vì chưa nhận ra mình bất toàn nên không hoán cải mà thôi.
Đó. đấy chính là thái độ của người con thứ hai. Anh ta thưa với cha mình: "Vâng, thưa cha, con sẽ đi làm vườn nho." Nhưng lại không đi. Còn chúng ta, ai cũng đang sống trong giáo hội, ai cũng có thể thưa với Chúa rằng: "Con yêu mến Chúa, con tin Chúa, con muốn theo Chúa." Nhưng trong thực tế, đời sống đạo của mình cứ ì ạch, không có gì khá hơn, không đổi mới gì, và cũng không thấy mình cần phải ăn năn hối cải.
Nếu đúng là ta có một cung cách, một thái độ sống đạo từ mãn, chỉ biết rập khuôn theo luật mà không có một tâm tình, một ý thức nào để cải thiện đời sống, điều đó có nghĩa là mình đang tự lừa dối chính bản thân. Nếu có lúc nào bạn và tôi thật khiêm tốn, tự kiểm điểm mình thật thành tâm, tôi nghĩ chắc là lúc ấy chúng ta không còn dám tự mãn nữa.
Chắc các bạn còn nhớ lời khen của Chúa Giêsu đối với thái độ của người thu thuế khi cầu nguyện. Anh ta đứng xa xa ở cuối nhà thờ, không dám ngước mắt lên, đấm ngực mà cầu nguyện: "Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội." Sau lời cầu nguyện ấy, anh ra về và tội của anh được tha. Thế nhưng cùng lúc ấy, cũng có một người biệt phái cầu nguyện trong nhà thờ ấy. Rất tiếc và rất đáng thương cho anh ta. Anh ta quá tự mãn, chỉ thấy nơi mình toàn điều tốt. Thái độ tự mãn ấy đã biến lời cầu nguyện thành lời khoe khoang. Làm sao một người không từng thấy mình yếu đuối, thấy mình tội lỗi, lại có thể được thứ tha? Bạn và tôi cần lắm thái độ của người thu thuế nơi chính bản thân mình, và cũng cần lắm thái độ của người con thứ nhất trong bài tin mừng hôm nay. Trả lời không với cha, nhưng tiếng không lại biến thành tiếng có ngay sau đó. Tiếng không như thế vẫn đẹp rực rỡ, đẹp hơn nhiều so với tiếng có của người con thứ hai. Rốt cuộc chỉ là một tiếng không vô tận. Bởi lời đáp trả dẫu có quan trọng, nhưng hành động đi liền với lời đáp trả ấy quan trọng hơn nhiều. Biết tránh thái độ tự mãn, biết nhận ra bản thân để thánh ý cha được thể hiện mới là điều quý giá vô cùng.
Các ông nghĩ sao? Ngày xưa Chúa hỏi những người biệt phái, thượng tế, kỳ lão như vậy. Ngày hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi người hiện diện ở đây, từng người một rằng: các con nghĩ sao? Nghĩ sao về cách sống đạo của mình? Nghĩ sao về cách thể hiện đức tin? Nghĩ sao về lòng yêu Chúa mà mình phải có? Nghĩ sao về thánh ý Chúa mà mình phải thực hiện?
Các ông nghĩ sao? Lời đó xin gửi lại cho bạn và cho những ai thành tâm thiện ý, để tất cả chúng ta cùng suy gẫm và xét đạo cách sống đạo của mình. Trên hết mọi sự, bạn và tôi hãy để lời Chúa tra vấn mình. Các con nghĩ sao?
Sau người lại ra đi và đem công sức làm vườn cho cháu.